Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 31 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qdnd.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Huyền Anh.
Tôi là Cao Nguyên. Bản tin hôm nay ngày 31 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 22, bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh.
Học viện quân y đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong đào tạo y dược.
Nga tăng cường sản xuất UAV cảm tử Geran. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 31 tháng 5 tại Singapore, đối thoại Shangri-La lần thứ 22 chính thức khai mạc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự. Đối thoại Shangri-La lần thứ 22 có sự tham dự của hơn 600 đại biểu đến từ 47 quốc gia, diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 với 6 phiên toàn thể, tập trung vào các chủ đề: tham vọng mới của Hoa Kỳ đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh, quản lý rủi ro phổ biến vũ khí hạt nhân tại châu Á, Thái Bình Dương, những thách thức về không gian mạng, dưới biển và ngoài không gian, các liên kết an ninh xuyên khu vực, tăng cường hợp tác an ninh vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương ổn định. Ngoài ra còn có 3 phiên đồng thời với các chủ đề, các biện pháp đổi mới quốc phòng để ứng phó với những thách thức trong tương lai, các cơ chế quản lý khủng hoảng khu vực, hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cùng một phiên đặc biệt với phát biểu của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Đại tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 2 có chủ đề bảo đảm sự ổn định trong một thế giới cạnh tranh. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn có thiện chí, mong muốn và tham gia tích cực có trách nhiệm với các sáng kiến cơ chế hợp tác thực chất hiệu quả với Bộ Quốc phòng và quân đội các nước để thúc đẩy hợp tác, đối thoại trên tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng sự khác biệt, thống nhất trong đa dạng vì sự ổn định, hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực và thế giới. Việt Nam kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp ngày càng hiệu quả vào cục diện chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Nhân dịp tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 22 tại Singapore, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp song phương với Tiến sĩ Bastian Gigerich, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, đơn vị tổ chức đối thoại Shangri-La.
Trong chương trình huấn luyện chiến dịch năm 2025, ngày 31 tháng 5, Binh đoàn 15 chỉ đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của đơn vị tham quan học tập và bế mạc lớp huấn luyện. Theo đó, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 78 đã tiến hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao và cơ động ra khu sơ tán. Quá trình luyện tập, cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm, tổ chức huấn luyện sát thực tế tác chiến, điều kiện nhiệm vụ của đơn vị, tình hình địa bàn và đúng đủ các bước. Đội ngũ cán bộ chiến sĩ nhân viên nắm chắc thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, cơ động ra khu sơ tán. Bế mạc huấn luyện chiến dịch năm 2025, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã trao bằng khen tặng 5 tập thể và 17 cá nhân có thành tích tốt trong huấn luyện.
Tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức bế mạc tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng toàn quân năm 2025. Diễn ra trong 7 ngày, từ 25 đến 31 tháng 5, với tinh thần học tập khẩn trương nghiêm túc, lớp tập huấn đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đã xác định, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Theo đánh giá của ban tổ chức, thông qua đợt tập huấn kiểm tra, đánh giá chất lượng, 100% học viên đạt yêu cầu theo quy định, trong đó có 47 học viên, các lớp kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được cấp có thẩm quyền, cấp giấy chứng nhận và thẻ kiểm định viên theo quy định. Đợt tập huấn là dịp để các đồng chí học viên học hỏi, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, học hỏi rút ra được những kinh nghiệm quý trong quá trình thực hiện công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.
Ngày 31 tháng 5 tại Thái Nguyên, nhà máy Z-115 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hiến máu tình nguyện. Đây là một trong những hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập đơn vị 16 tháng 6 năm 1965, 16 tháng 6 năm 2025. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo chỉ huy nhà máy Z-115 và 300 cán bộ, công nhân viên, đoàn viên thanh niên của đơn vị tự nguyện tham gia hiến máu. Theo ban tổ chức, người tham gia hiến máu phải bảo đảm sức khỏe, không có kháng nguyên virus viêm gan B và các bệnh truyền nhiễm qua đường máu. Người tham gia hiến máu được cấp thẻ hiến máu tình nguyện, khám, tư vấn, xét nghiệm máu miễn phí, truyền máu miễn phí theo số lượng đã hiến tại cơ sở y tế công lập trên toàn quốc. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã thu được 300 đơn vị máu.
Tại huyện A Lưới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện A Lưới tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số PACO Tà Ôi năm 2025. Trong thời gian một tháng, các học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại các đơn vị trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Huế sẽ được học tập bồi dưỡng những nội dung như kiến thức cơ bản của ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, văn hóa, kinh tế, xã hội của đồng bào PACO Tà Ôi trên địa bàn huyện biên giới A Lưới. Quá trình học tập, các học viên sẽ được đi thực tế, đối thoại trực tiếp với người dân địa phương, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số.
Tại Thanh Hóa, Học viện Quân y tổ chức hội nghị đào tạo y dược thường niên lần thứ 14 năm 2025 với chủ đề ứng dụng chuyển đổi số trong nâng cao chất lượng đào tạo y dược tại Học viện Quân y. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Giáo sư Tiến sĩ Trần Viết Tiến, Giám đốc Học viện Quân y yêu cầu cần nhanh chóng hoàn thiện hạ tầng, nâng cấp hệ thống mạng lõi, xây dựng 20 phòng học thực tế ảo VR phục vụ đào tạo phẫu thuật, số hóa toàn bộ tài liệu chuyên ngành, xây dựng kho video hướng dẫn kỹ thuật điều trị vào năm 2026. Mở lớp huấn luyện kỹ năng kép, y khoa và công nghệ thông tin với sự hỗ trợ của Mobifone và các nhà trường, tích cực ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán ảo, hỗ trợ lâm sàng, dùng Big Data dự báo dịch bệnh phục vụ quân y, xây dựng cơ chế thưởng 20% lương cơ bản cho giảng viên sáng tạo học liệu số xuất sắc. Cùng với đó, học viện cũng cần xây dựng hệ thống an ninh dữ liệu bảo vệ thông tin bệnh nhân và nghiên cứu.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
Theo The Economist, Nga đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc sản xuất hàng loạt UAV cảm từ Gerant. Với sản lượng khoảng 100 chiếc mỗi ngày, mức tăng trưởng đột biến này gấp khoảng 4-5 lần so với tốc độ sản xuất năm 2024, cho thấy Moscow đã thành công trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp quốc phòng để duy trì hiệu quả hoạt động, bất chấp các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt từ Mỹ và EU. Gerant là một loại đạn tuần kích hay còn được biết đến là UAV cảm tử. Đây là các UAV được thiết kế có thể lượn vòng trên không trước khi lao xuống mục tiêu mặt đất. Nga đang có kế hoạch tăng tốc sản xuất UAV cảm tử Gerant lên tới 500 chiếc mỗi ngày. CNN cũng đã xác nhận thông tin này, cho biết rằng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, hơn 5.760 UAV loại này đã được sản xuất, gấp đôi số lượng sản xuất trong toàn bộ năm 2023.
Theo thông tin được công bố trên trang web Terdef, công ty Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố việc tích hợp hệ thống phóng thẳng đứng nội địa Midlas vào các tàu ngầm lớp Muden sắp tới của quốc gia này. Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong khả năng tấn công từ tàu ngầm của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, mở đường cho việc triển khai tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ các nền tảng tàng hình. Midlas là một hệ thống phóng thẳng đứng nội địa được phát triển bởi Roketsan, được thiết kế nhằm giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài và nâng cao tính tự chủ quốc gia trong các hệ thống vũ khí hải quân. Hệ thống này có khả năng phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm tên lửa đối không, tên lửa đối đất và tên lửa chống hạm. Sở hữu thiết kế module, nó có thể triển khai các loại tên lửa khác nhau trong các cấu hình linh hoạt, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và có thể tích hợp hoàn toàn với các hệ thống quản lý chiến đấu nội địa.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 31 tháng 5 của Báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.